thưa quý thính giả, bất chấp các biện pháp trấn dẹp mạnh tay của nhà nước, các cuộc cầu nguyện tập thể yêu cầu nhà nước trả lại đất đai của nhà thờ bị trưng dụng cho mục đích thương mại vẫn tiếp diễn ôn hòa tại giáo xứ Hải Hà, thu hút ngày càng đông đảo giáo dân, giáo sĩ từ các nơi về tham gia. Nhà nước khẳng định sẽ điều tra, xử lý nghiêm khắc tất cả những ai cố tình vi phạm trong việc tụ tập cầu nguyện trái phép. Phản ứng của giáo dân trước những lời đe dọa của nhà nước ra sao? Trà My hỏi thăm một số giáo dân tham gia đều đặn các buổi cầu nguyện tại vùng đất tranh chấp từ suốt 8-9 tháng nay để ghi nhận ý kiến của họ. Trước hết, một giáo dân cho biết.
Tôi là tâm ạ, người của giáo xứ Thái Hà, tôi ở đây hơn 9 tháng rồi ạ.
Có khi là đe dọa từ phía chính quyền là sẽ truy tố giáo dân tham gia cầu nguyện. Bà nghe được những thông tin này thì bà không lo ngại là những cái rắc rối sẽ đến với bản thân của mình hay sao?
Nếu như mà có bị bắt đi chăng nữa thì đấy cũng là một hình thức là tử vì đạo. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự nếu như được chết như thế. Chỉ sợ là chưa đến lượt tôi vì còn có những người khác người ta còn hơn tôi, người ta đã được đi trước rồi.
Từ bấy tới nay thì đã có bao nhiêu người bị bắt rồi theo như chỗ bà được biết ạ?
Tất cả là 8 người bị bắt rồi ạ, chưa được thăm nuôi ạ.
Ngay tại hiện trường mà bà con cầu nguyện đó thì lực lượng an ninh có đông hay không ạ?
Những ngày đầu ấy, thì người ta mặc sắc phục chúng tôi còn biết được, còn bây giờ người ta mặc thường phục chúng tôi biết đâu là công an và đâu là giáo dân nữa cả.
Dạ, bà có thể cho chúng tôi được thưa chuyện với một vài người khác được không ạ?
Mời chị nói chuyện với chị bên cạnh ạ. À, tôi tên là Mai ạ. Giáo dân ở đây cầu nguyện mỗi lúc một đông, đến 10 giờ thì bắt đầu tự giải tán về, còn một số bà con ở lại, ngủ lại đấy từ 8 tháng nay rồi.
Dạ, thế bà con tập trung ở đó đông như vậy rồi, cái tình hình sinh hoạt như thế nào? Có gây mất trật tự lắm không ạ?
Không hề bị mất trật tự một chút nào. Người ta cũng có dám là chuẩn bị thức ăn ở nhà. Nếu còn cũng có đám thì người ta ra đây thì cũng có những các cái hàng mà bán xung quanh thì người ta cũng có thể là tự mua. Rất là cảm phục với các cái tấm lòng của mọi người. Có những hôm trời rất là mưa nhưng người ta đội cả áo mưa, người ta đứng người ta cầu nguyện. Và có những hôm rất là nắng nhưng mà vẫn cứ đứng cả nắng để cầu nguyện. Ta trông chờ, người ta cầu xin cho cái sự công bằng của xã hội.
Báo chí nhà nước có lên án là bà con tập trung cầu nguyện đó là do cái sự xúi dục của phía giáo sĩ, các hàng giáo phẩm. Thì không biết là thực tế như thế nào mà bà con lại bỏ cả công ăn việc làm, đời sống sinh hoạt hàng ngày để tập trung ở đây cầu nguyện thưa bà?
Tất cả là do cái tâm linh của người ta, chứ không ai có thể xúi dục được. Tôi nói ngay như bản thân tôi, không có ai có thể xúi dục được tôi làm những cái chuyện đó. Mà đây là cái lòng tin của tôi trông cậy vào Thiên Chúa, bởi vì mình quá nhỏ bé và người ta quá là áp lực đối với chúng tôi. Cho nên là cái ước nguyện nhỏ nhoi nhất của chúng tôi là chúng tôi đều hướng về Chúa, mong Chúa và mẹ dù lòng thương chúng tôi, trợ giúp cho chúng tôi, bởi vì xung quanh chúng tôi không còn có ai để mà có thể trợ giúp được chúng tôi. Tôi không có sợ bất cứ một cái gì hết. Cho dù tôi có phải chết, đời người ai cũng phải chết, nhưng chết làm sao để cho mọi người nhìn vào mình có một cái chết vinh quang. Chứ còn sống mà để cho người đời khinh bỉ thì tôi mới sợ, chứ còn chúng tôi sẵn sàng chết cho sự thật.
Ở Việt Nam đó thì cũng thấy là có những cái bài phóng sự người ta thực hiện ngay tại chỗ bà con đang cầu nguyện đó. Thì có những người nêu lên bức xúc là họ bị nhầm lẫn khi mà đến đây cầu nguyện v.v.
Thế những người đấy là ở đâu ấy, chứ không phải phỏng vấn thực sự những các người đang cầu nguyện đâu ạ. Thậm chí thì có một cái hôm mà có 3 người ăn mặc rất là chỉnh tề, tự xưng là giáo dân để quay phỏng vấn. Thế nhưng mà được một số giáo dân ra hỏi đến Tiên Thánh thì người ta ớ ra, người ta không nói được. Thế lộ tẩy ra là không phải công giáo mà đem đến khu vực đất đấy để quay phim để nói là đấy là người giáo dân.
Cảm ơn bà rất nhiều. Chúng tôi xin phép được hỏi thăm người kế tiếp được không ạ?
Dạ vâng ạ. Tôi là Long.
Ông đã tham gia các buổi cầu nguyện này bao lâu rồi thưa ông?
Liên tục từ 8 tháng nay kìa. Nói chung là các giáo dân cầu nguyện đây thì nhiều thành phần. Ở cái tuổi về hưu tôi cũng có, tuổi bà già có, tuổi các em, các cháu đều có hết.
Báo đài mấy ngày nay loan tin thì những người cầu nguyện như vậy là vi phạm pháp luật và sẽ có cái biện pháp nghiêm trị thích đáng. Ông có cảm nghĩ ra sao?
Chúng tôi là người dân sống ở miền Bắc lâu rồi, nên chúng tôi cũng quen cái đó rồi. Chúng tôi không sợ, tại vì chúng tôi đang làm công việc không sai. Chúng tôi muốn nhà nước giao lại cái phần đất mà của cha ông chúng tôi đã bỏ tiền ra mua để xây nhà thờ.
Vâng, trong trường hợp cái nguyện vọng đó không được đáp ứng mà ngược lại có những điều đáng tiếc xảy ra với bà con giáo dân hay là ngay cả chính bản thân ông thì ạ?
Chúng tôi rất là buồn, chúng tôi không biết làm gì khác cả, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện. Cũng có một số bà con giáo dân mà nhiệt tình, mà chính quyền nhà nước có đến tận nhà hỏi han, rồi cũng có những khi làm cho người ta hoảng sợ, nhưng mà tôi thấy là tất cả những người đó đều không sợ. Hiện nay là các nơi lân cận xung quanh Hà Nội thậm chí cả từ Vinh rồi miền Trung, miền Nam họ đã ra đây cầu nguyện cho công lý.
Dạ, cảm ơn ông rất nhiều.
Alo, tôi là giáo dân của Thái Hạ. Chúng tôi cầu nguyện ở đây như vậy là gần 9 tháng rồi. Chúng tôi chỉ mong muốn làm sao mà bây giờ thì nhà nước hô hào dân chúng tôi là làm theo pháp luật và hiến pháp, thì vậy thì chúng tôi cũng yêu cầu nhà nước cũng phải làm theo pháp luật và hiến pháp.
Thế nhưng phía nhà nước thì lại cho rằng cái hành động mà giáo dân tập trung cầu nguyện trái phép đã là phạm pháp rồi.
Họ lên án như vậy là không theo đúng luật pháp. Vì chúng tôi là nếu theo luật pháp chúng tôi được tự do tụ tập, tự do hội họp và có thể tự do đi lại. Và như vậy là vừa rồi đã cản trở một số giáo dân chúng tôi về đây cầu nguyện.
Cảm ơn ông rất nhiều. Chúng tôi mong được hỏi thăm một người từ xa đến.
Dạ vâng, em chào chị. Em người từ Bắc Ninh, cũng giống như tất cả những người giáo dân, không những ở Thái Hà này mà toàn giáo dân Công giáo ở Việt Nam. Chúng em cứ tự động mà tìm đến để cầu nguyện cho công lý và được thực thi.
Có những cái thông tin là những người từ xa mà đến muốn tham gia cầu nguyện ở Thái Hà thì cũng bị cản trở không ít. Thì riêng bản thân anh thì anh có gặp những điều đó không?
Cái hiện tượng đó thì chỉ có thể hỏi cả ngàn người ở đây thì ai cũng trả lời đó là chắc chắn là có xảy ra. Đặc biệt là những người giáo dân ở trong miền Trung và miền Nam.
Cái số những người trẻ mà cùng tham gia cầu nguyện ở đây như anh đó, anh thấy có nhiều không?
Thanh niên rất là đông. Họ trực cả ngày lẫn đêm và họ rất hăng hái trong vấn đề tham gia bảo quản cho tự trị an cho giáo xứ.
Truyền thông nhà nước khẳng định là cái việc làm này là phạm pháp. Thế thì chúng tôi muốn hỏi là phản ứng của những người xung quanh anh khi biết anh tham gia vào những cái việc mà được cho là phạm pháp đó thì họ nhìn anh ra sao?
Tất cả các cơ quan truyền thông đại chúng thì đấy là phục vụ cho lợi ích của nhà nước chứ không phải phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Chính vì thế mà họ nói thế đấy là việc của họ. Những cái người mà có cái nhìn khách quan và chân thực ý, thì họ đánh giá như vậy là không đúng. Em chẳng có chút gì phải lo ngại và lo sợ cả. Việc của em vẫn là hàng ngày em vẫn đến đây và vẫn cầu nguyện với mọi người, tất cả mọi người đều hân hoan. Còn vấn đề cản trở thì lúc nào cũng có. Họ không dùng cách này thì họ dùng cách khác. Bây giờ công an họ không mặc sắc phục nữa mà họ mặc thường phục, họ đến họ lẫn lộn với giao dân hoặc còn như với những người khác thì chúng em cũng chẳng biết họ là ai.
Xin cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ vâng vâng.
Vừa rồi là phản hồi của một số giáo dân túc trực cầu nguyện ngày đêm tại giáo xứ Thái Hà trước sự đe dọa từ phía nhà nước sẽ hình sự hóa vụ việc. Chia sẻ với bức xúc của bà con giáo dân rằng, nguyện vọng tha thiết của những người đòi hỏi công lý không được truyền thông nhà nước ghi nhận trung thực, Linh Mục Nguyễn Văn Thật thuộc giáo xứ Thái Hà phát biểu.
Thật sự ở đây chúng tôi chẳng có tiếng nói gì cả, mọi tiếng nói truyền thông thì nhà nước thôi, chỉ còn tiếng nói của giáo dân chúng tôi chả có ai biết là chúng tôi nói gì, không có quyền nói. Khi người ta nói một chiều thì những người ta không hiểu thì người ta cứ cho là chúng tôi đi chiếm đất. Thật sự nhà thờ với nhà chùa chả ai đi mà chiếm đất. Là muốn bắt thì người ta bắt thôi, nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các diễn tiến liên quan đến vụ tranh chấp đất đai ở Thái Hà và thông tin đến quý vị trong thời gian sớm nhất.